Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duyên Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 26 tháng 12 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Ủy ban bầu cử Thái Lan kêu gọi hoãn bầu cử. 18 di dân Haiti thiệt mạng vì tàu chìm. Các nhà lãnh đạo Ethiopia và Kenya có mặt tại Nam Sudan để thảo luận về hòa bình. Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi được đặt trong tình trạng báo động.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc và Nam Triều Tiên phản đối việc Thủ tướng Nhật đến viếng đền thờ Yasukuni.
Bộ Chính phủ đối với Nhật Bản, lãnh đạo, thô bạo践踏 Trung Quốc.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc tàu ngầm Việt Nam mua của Nga sắp về tới cảng Cam Ranh. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe đã đến viếng đền Yasukuni, là nơi thờ phượng gần 2 triệu rưỡi tử sĩ Nhật, trong đó có những can phạm tội ác chiến tranh thời Thế chiến thứ hai. Trung Quốc và Nam Triều Tiên đã lên án hành động của nhà lãnh đạo Nhật mà họ cho là gây tổn hại thêm cho mối quan hệ vốn đã có nhiều căng thẳng với các nước láng giềng. Từ Seoul, thông tin viên Daniel Scherf của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Chuyến viếng thăm đền thờ Yasukuni ở Tokyo của Thủ tướng Shinzo Abe đã nhanh chóng gặp phải sự lên án của các nước láng giềng từng là nạn nhân của chế độ thực dân và những hành vi xâm lấn của Nhật trước đây trong thời Thế chiến thứ hai. Ông Abe nói rằng chuyến viếng thăm của ông mang tính chất cá nhân với mục đích bày tỏ sự tôn kính đối với những người đã khuất và ông không hề có ý định xúc phạm tình cảm của người Trung Quốc hay người Triều Tiên. Ông Abe nói rằng ông có mặt tại đền thờ này để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng nước Nhật chống đối chiến tranh. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã dùng những lời lẽ gay gắt để chỉ trích hành động của nhà lãnh đạo Nhật.
Trung Quốc chính phủ đối với Nhật Bản lãnh đạo nhân thô bạo践踏 Trung Quốc và các nước Á Châu chiến tranh thiệt hại quốc dân cảm tình, công nhiên thử thách lịch sử chính nghĩa.
Ông Tần Cương nói rằng các nhà lãnh đạo Nhật đã xúc phạm một cách thô bạo tình cảm của nhân dân Trung Quốc và của nhân dân các nước khác ở Á Châu từng là nạn nhân của chiến tranh và đã có những hành động công khai thách đố chính nghĩa của lịch sử và lương tâm của nhân loại. Chính phủ Trung Quốc bày tỏ với phía Nhật Bản sự phản đối mạnh mẽ và sự lên án nghiêm khắc. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên trích lời một giới chức chính phủ nói rằng chuyến viếng đền của ông Abe sẽ có những hậu quả về mặt ngoại giao. Từ khi lên nắm quyền cách nay một năm, ông Abe đã nhiều lần đề nghị họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo mới ở Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Nhưng Bắc Kinh và Seoul đã từ chối vì họ cho rằng nhà lãnh đạo Nhật tìm cách giải thích lại lịch sử thực dân và xâm lăng của nước ông. Các nước láng giềng của Nhật cũng quan tâm về những kế hoạch của ông Abe nhằm thay đổi bản hiến pháp chủ hòa để nới rộng vai trò của lực lượng tự vệ Nhật. Bộ trưởng Văn hóa Nam Triều Tiên Yu Jin-ryong đã thay mặt chính phủ tuyên đọc một thông cáo ngắn trên đài truyền hình.
Abe 총리가 이러한 야스쿠니 신사를 참배한 것은 그의 잘못된
ông Yu nói rằng chuyến viếng thăm đền thờ Yasukuni của Thủ tướng Shinzo Abe chứng tỏ sự ngộ nhận của nhà lãnh đạo Nhật đối với lịch sử. Ông Yu nói thêm rằng hành động sai lầm đó phương hại tới sự ổn định và hợp tác trong vùng Đông Bắc Á. Ông Abe là Thủ tướng Nhật đầu tiên đến thăm đền Yasukuni trong 7 năm nay. Trước đó, Thủ tướng Junichiro Koizumi đã nhiều lần đến thăm đền thờ này và làm bùng ra những vụ biểu tình chống đối rầm rộ ở Trung Quốc. Để cải thiện các mối quan hệ, ông Abe đã quyết định không đi thăm đền Yasukuni trong nhiệm kỳ Thủ tướng đầu tiên của ông từ năm 2006 đến năm 2007. Ông cũng có quyết định tương tự hồi tháng 8 vừa qua, khi một số chính khách Nhật đến thăm đền thờ này nhân dịp kỷ niệm ngày Nhật Bản đầu hàng phe đồng minh. Hiện chưa rõ lý do ông Abe đi thăm đền Yasukuni trong lúc các mối quan hệ của Nhật ở Đông Bắc Á đang gặp căng thẳng vì những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và những tranh cãi về vấn đề lịch sử. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tokyo đã bày tỏ sự thất vọng đối với hành động của ông Abe mà họ nói là sẽ khiến cho những mối căng thẳng của Nhật Bản với các nước láng giềng trở nên tệ hại hơn. Voice of America.
Thưa quý vị, về tình hình Thái Lan thì Ủy ban bầu cử Thái Lan yêu cầu đình hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử trước kỳ theo đề nghị của Thủ tướng Yingluck Shinawat như một phương thức để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Cuộc khủng hoảng này ngày hôm nay một lần nữa đã biến thành bạo động. Trong một tuyên bố, Ủy ban nêu lên lý do là sự kiến thiếu hòa bình giữa chính phủ và những người biểu tình. Trong nhiều tuần lễ qua, những người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Dinh Lật từ chức và giao lại quyền hành cho một hội đồng không do dân bầu. Sáng sớm ngày hôm nay, cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su vào những người biểu tình chống chính phủ tìm cách phá hoại việc chuẩn bị bầu cử. Xung đột bắt đầu kể từ khi những người biểu tình làm ngơ trước những cảnh báo của cảnh sát và xông vào một sân vận động tại Bangkok, nơi các giới chức đang ghi danh các ứng cử viên của cuộc bầu cử ngày 2 tháng 2 sang năm. Những người biểu tình ném đá vào cảnh sát nhưng sau đó rút lui và việc chuẩn bị bầu cử tiếp tục như thường lệ. Các giới chức nói có ít nhất 32 người biểu tình bị thương trong vụ đụng độ này. Phát ngôn viên cảnh sát Pia Utayo nói 3 cảnh sát viên cũng bị thương. Ông này yêu cầu mọi người, đặc biệt là những người đã xúi dục những người biểu tình sử dụng bạo lực và chiếm các tòa nhà và tấn công vào cảnh sát, hãy ngừng lại. Nhiều tuần lễ biểu tình liên miên đã khiến bà Dinh Lực kêu gọi bầu cử mới và giải tán quốc hội, nhưng bà không chịu từ chức. Bà chưa đáp lại yêu cầu mới nhất của Ủy ban bầu cử. Ngày hôm qua, bà Dinh Lực đề nghị thành lập một hội đồng cải cách quốc gia độc lập, làm việc cùng với chính phủ mới. Những người biểu tình do cựu Thủ tướng Suthep Thansuban lãnh đạo bác bỏ ngay lập tức đề nghị này, cho rằng cải cách nên được thực hiện trước bất kỳ cuộc bầu cử nào. Đảng Dân Chủ Đối Lập Chính nói sẽ tẩy chay cuộc bầu cử mà đảng Phêu Thái của Thủ tướng được tiên đoán sẽ thắng. Những người biểu tình cho biết việc Thủ tướng từ chức là cần thiết để Thái Lan tránh khỏi nạn tham nhũng và chính trị dùng tiền để mua chuộc cử tri. Những người biểu tình xem bà Dinh Lật là bù nhìn của anh bà là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat. Ông Thaksin, một doanh nhân tỷ phú, đã bị một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 lật đổ. Ông tự ý sống lưu vong ở nước ngoài sau khi bị kết án tham nhũng. Bà Dinh Lật và anh được sự ủng hộ của những người nghèo của vùng quê, phần lớn là nhờ những chính sách của ông Thaksin mang đến, chăm sóc sức khỏe miễn phí, các khoản vay lãi suất thấp và những quyền lợi khác cho vùng quê lâu nay bị bỏ rơi. Thế nhưng tầng lớp trung lưu thành thị và giới trí thức không thích hai anh em bà Dinh Lật. Hầu hết những cuộc biểu tình đầu tiên nhắm vào việc chiếm cứ các tòa nhà của chính phủ đã diễn ra trong ôn hòa và cảnh sát cũng tự chế. Tuy nhiên, trước đây trong vài tháng, một vài người đã thiệt mạng trong những vụ xung đột trên đường phố tại thủ đô Bangkok.
Trong khi đó, tại nước láng giềng Campuchia, thì hàng vạn công nhân ngành dệt may đã đình công để phản đối điều mà họ cho là sự gia tăng không thỏa đáng của mức lương tối thiểu hàng tháng. Trong lúc sự căng thẳng gia tăng trên đường phố, tổ chức đại diện cho các hàng xuất khẩu quần áo đã đề nghị các công xưởng tạm thời đóng cửa. Từ thủ đô Phnom Penh, thông tin viên Robert Carmichael gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Những người thợ ngành dệt may đang tức giận vì chính phủ quyết định tăng mức lương tối thiểu hàng tháng từ 80 đô la lên 95 đô la. Trước đó, nhiều người dự kiến mức lương tối thiểu sẽ tăng gấp đôi lên tới 160 đô la. Hôm thứ Tư, phóng viên VOA đã nói chuyện với những công nhân biểu tình bên ngoài 3 xưởng may. Tất cả những người này đều nói rằng vì vật giá leo thang nên họ không thể sống được với đồng lương hiện nay và phải làm thêm giờ phụ trội. Nhiều người cho biết trước khi chính phủ loan báo mức lương tối thiểu mới, những người chủ nhà đã tăng 5 đô la tiền thuê nhà hàng tháng. Bà Hút Ly Căng, một người thợ may, từ 13 năm nay, nằm trong số mấy trăm công nhân biểu tình phản đối bên ngoài xưởng may Great Union ở Phnom Penh. Bà cho biết vì mức gia tăng của tiền lương không theo kịp đà gia tăng của vật giá, nên bà khó lòng gửi tiền về quê để nuôi con. Bà Hút nói bà muốn làm thế nào để có thể dành dụm được chút đỉnh. Bà đề nghị các quan chức chính phủ thử sống với mức lương 95 đô la một tháng và nếu họ có thể sống được với mức lương đó thì bà sẽ chấp nhận quyết định của chính quyền. Nhưng nếu không thì Thủ tướng Hun Sen nên từ chức và chính phủ nên tăng mức lương tối thiểu lên thành 160 đô la một tháng. Công nghiệp dệt may là công nghiệp mang lại ngoại tệ nhiều nhất cho Campuchia, với kim ngạch xuất khẩu trong năm nay vượt 5 tỷ đô la. Hầu hết là bán sang Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Đây cũng là công nghiệp thu dụng công nhân nhiều nhất, với số lao động lên tới 400.000 người. Nhưng trong những năm gần đây, lương bổng không theo kịp đà lạm phát và kết quả là những vụ đình công mỗi lúc mỗi nhiều. Năm ngoái, ngành dệt may ở đây đã mất hơn nửa triệu ngày công vì những vụ đình công, mức thiệt hại cao nhất trong vòng 20 năm. Năm nay, tình hình còn tệ hại hơn và số ngày công bị mất dự kiến sẽ lên tới 1 triệu ngày. Một số vụ biểu tình đã có bạo động từ cả hai phía. Trong vụ tệ hại nhất, cảnh sát chống bạo động đã dùng đạn thật bắn vào người biểu tình hồi tháng 11, giết chết một người vô can và gây thương tích cho vài người khác. Ngày hôm nay, giữa lúc có hàng vạn công nhân đình công trong tuần này, Hiệp hội các nhà sản xuất quần áo Campuchia, đại diện hơn 400 xưởng may xuất khẩu, đã khuyên các hội viên đóng cửa công xưởng trong vài ngày tới. Ông Ken Lu, Tổng Thư ký Hiệp hội này, nói rằng có nhiều rủi ro xảy ra bạo động.
Chúng tôi đã gửi một văn thư cho tất cả các công ty hội viên để khuyên họ là nếu họ bị ảnh hưởng, thì xin họ hãy cho toàn bộ công nhân về nhà để bảo vệ an toàn cho công nhân cũng như để bảo vệ cho công xưởng. Bởi vì chúng tôi nhận thấy và chúng tôi biết rằng nhóm người đang đi khích động là họ có mục tiêu chính là buộc công nhân không làm việc. Trên cơ bản là họ không để cho công nhân tới làm việc. Nhiều công xưởng đã bị ảnh hưởng vì việc này.
Ông Lu cho rằng những công xưởng tiếp tục mở cửa hoạt động có phần chắc sẽ gặp nhiều khó khăn. Những vụ đình công này là một cú huých mạnh cho Đảng Cứu Quốc Campuchia, là đảng đối lập đã thua khít khao trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 7. Phe đối lập đã giành được nhiều ghế ở quốc hội, một phần là nhờ vào sự hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi mức lương tối thiểu của công nhân dệt may. Họ đã giành được phiếu của nhiều người trong số 400.000 công nhân may mặc, phần lớn là những phụ nữ trẻ đang ra sức kiếm tiền để giúp gia đình ở thôn quê.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Tàu ngầm của Việt Nam sắp về đến cảng Cam Ranh. Báo chí trong nước đưa tin tàu vận tải biển Road Dog Sea chuyên chở tàu ngầm của Việt Nam mua của Nga có tên gọi là Hà Nội dự kiến sẽ về quân cảng Cam Ranh vào cuối tuần này. Theo trang Marine Traffic, sáng 26 tháng 12, tàu vận tải chở tàu ngầm Hà Nội đã tiến vào biển Andaman gần Malaysia để vào eo biển Malacca qua Singapore vào ngày mai, rồi về cảng Cam Ranh. Tàu vận tải hàng hải siêu trường siêu trọng Rodoxy có khả năng chở cùng lúc hai tàu ngầm Kilo, và trước đây, Ấn Độ cũng thuê tàu này để chở các tàu ngầm Kilo mua của Nga. Tàu Hà Nội HQ-182 là chiếc đầu tiên trong số 6 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Vasavyanka 636 chạy diesel điện mà Nga đóng cho Việt Nam tại nhà máy ở St. Petersburg. Trong chuyến thăm Nga hồi tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tới thị sát tàu này và thăm các binh sĩ Hải quân Việt Nam đang được đào tạo vận hành tàu ngầm tại đây. Việt Nam năm 2009 đặt mua 6 tàu ngầm của Nga trong một hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la. Đây là một động thái được xem là nỗ lực tăng cường lực lượng trước sự bành trướng không ngừng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tàu ngầm lớp Vasayanka 636 là phiên bản cải thiện của tàu ngầm lớp Kilo với công nghệ tàng hình tối tân, phạm vi tác chiến rộng hơn, có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền, trên bề mặt và dưới nước. Các tàu ngầm này được mệnh danh là những hố đen trong đại dương vì gần như chúng không thể bị phát hiện khi lặn dưới nước. Theo dự kiến, Việt Nam sẽ nhận toàn bộ 6 chiếc tàu ngầm trong hợp đồng trước cuối năm 2016. Thủ tướng Campuchia tới Việt Nam trong sự phản đối của phe đối lập. Ông Hun Sen hôm nay bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông tái đắc cử. Thủ tướng Campuchia và người đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm tại Hà Nội. Ông Dũng đã hoan nghênh và đánh giá cao việc ông Hun Sen chọn Việt Nam là nước đầu tiên đến thăm chính thức sau khi được tái bổ nhiệm làm thủ tướng. Hai vị thủ tướng đã bày tỏ quyết tâm đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới trong những năm tới. Theo báo chí trong nước, ông Hun Sen và ông Dũng cũng tái khẳng định quyết tâm sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc, biên giới đất liền, trao đổi về các vấn đề về kiều dân và vấn đề Biển Đông. Chuyến thăm Việt Nam của ông Hun Sen đã vấp phải sự chỉ trích của phe đối lập ở Campuchia. Phát ngôn viên Đảng Cứu Quốc Campuchia, ông Yim Sovan, nói với Ban Tiếng Khmer của đài VOA rằng ông Hun Sen nên ở lại trong nước để giải quyết vụ bế tắc chính trị hiện thời. Phe đối lập Campuchia đang đòi tiến hành một cuộc điều tra về các cáo giác gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 7 vừa qua. Việt Nam tử hình tướng cướp 20 tuổi để gian đe. Một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đã tuyên phạt một bị cáo 20 tuổi mức án tử hình về tội cướp tài sản, cao hơn mức hình phạt theo đề nghị của Viện Kiểm sát. Theo cáo trạng, Hồ Duy Trúc từng cầm đầu thực hiện hàng loạt các vụ cướp gây thương tích cho nhiều người, trong đó có vụ bị cáo này dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay của một nạn nhân để cướp xe máy ở Sài Gòn. Hội đồng xét xử được báo chí trong nước dẫn lời nói rằng hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hăng, mất hết nhân tính. Và mặc dù bị cáo thành khẩn và thể hiện sự ăn năn hối cải, nhưng vẫn phải áp dụng mức hình phạt cao nhất mới tương xứng. Nhiều đồng phạm của Hồ Duy Trúc cũng đã phải nhận mức án từ 9 tháng tới tù chung thân. Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho VOA Việt ngữ biết rằng bản án đối với Trúc và đồng bọn hoàn toàn phù hợp.
Về cái mức hình phạt đó, thì tòa đã tuyên ra đúng rồi. Bị cáo này đã gây ra quá nhiều cái hành vi. Thứ nhất đó, là cái tính chất tàn bạo của nó cũng như là gây ra cái sự hoang mang cho với dư luận xã hội rất nhiều. Về cái thủ đoạn cũng như cái tính chất mức độ nó nghiêm trọng. Cho nên là tòa đã đưa ra cái mức án nghiêm khắc là mức án cuối cùng nhất đối với bị cáo.
Truyền thông trong nước đưa tin sau khi tòa tuyên án, người nhà của bị cáo Hồ Duy Trúc đã làm loạn tại tòa, chỉ bới người bị hại, giật đánh luật sư và đe dọa thẩm phán. Luật sư Trạch nhận định về hành vi của thân nhân bị cáo như sau.
Ở cái khía cạnh là cái người nhà của bị cáo đi, thì thường bao giờ họ mới một mức án nào thì họ cũng cho là nặng cả. Nhưng mà họ cũng quên đi một điều rằng là ở đối với pháp luật đó, thì khi pháp luật, khi mà lượng hình, họ đã xét xử mà lượng hình đối với bị cáo, thì thứ nhất phải căn cứ vào đâu, phải căn cứ vào pháp luật. Thứ nhất, cái thứ hai là căn cứ vào cái nhân thân của bị cáo và căn cứ vào cái hậu quả của bị cáo gây ra đối với xã hội. Trong trường hợp này thì bị cáo cùng với lại đồng bọn nó đã xảy ra liên tiếp rất nhiều vụ cướp, mà những vụ cướp này đặc biệt mang tính chất mang rợ, mà làm cho cái người dân ở trong cái xã hội này họ rất là hoang mang. Cho nên tôi thiết nghĩ rằng là cái việc mà gia đình của bị cáo đó mà có những cái phản ứng thì tôi nghĩ cái phản ứng và cái phản ứng tiêu cực, phản ứng không đúng.
Trên các trang mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng tình đối với bản án, cho rằng nó thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Một người viết trên diễn đàn của một tờ báo rằng đó là một bản án nghiêm minh, trừng phạt thích đáng kẻ phạm tội. Chung với ý kiến của nhiều người, luật sư Trạch nói rằng bản án đối với Hồ Duy Trúc mang tính răn đe.
Đối với pháp luật thì chẳng hạn như đặc biệt cái nhiệm vụ của Bộ luật Hình sự đó, thì thứ nhất đó, ngoài cái nhiệm vụ thứ nhất là làm sao phải giáo dục và răn đe và làm sao để cho một cái người ta nhận thức được cái hành vi của mình và trở thành người tốt. Nhưng bên cạnh đó thì pháp luật nó cũng mang một cái tính là trừng trị đối với những cái kẻ mà thực hiện những cái hành vi cực kỳ gọi là mang vẻ hoặc đặc biệt mà gọi là gây ra những cái án là đặc biệt nghiêm trọng. Trong vụ án này, mặc dù đối với các bị cáo chưa gây ra cái hậu quả là có người chết, nhưng mà cái hành vi của các bị cáo đó đã gây ra cho xã hội những cái hậu quả rất là đặc biệt nghiêm trọng. Cái mức án này thực sự là tương xứng đối với các bị cáo. Và cái tính chất của pháp luật là luôn luôn bao giờ cũng là tính chất giáo dục và răn đe, cũng như là phòng ngừa đối với các loại tội phạm cả.
Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, băng nhóm của Hồ Duy Trúc đã dùng dao, mã tấu và hung khí nguy hiểm để thực hiện tổng cộng 17 vụ, cướp 15 xe máy và nhiều tài sản khác trị giá hơn 600 triệu đồng, cũng như gây thương tích cho nhiều người. Báo chí trong nước gần đây đã đăng tải nhiều bài viết về tình trạng cướp giật táo tợn và liều lĩnh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com Oprah.
Thưa quý thính giả, chính phủ lâm thời Ai Cập đã chính thức tuyên bố tổ chức Huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố và quy lỗi cho nhóm này về vụ đánh bom gây chết người tại một trụ sở của cảnh sát. Động thái vừa kể đánh dấu một sự leo thang đáng kể trong chiến dịch đàn áp được quân đội Ai Cập hậu thuẫn để chống lại tổ chức Huynh đệ Hồi giáo kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hồi tháng 7. Thông tin viên Mike Richmond của chúng tôi có bài tường thuật chi tiết cho Hoài Hương trình bày.
Hồi đầu tuần này, một vụ nổ có sức công phá mạnh đã làm lung lay một tòa nhà cảnh sát tại thành phố Mansoura ở lưu vực sông Nile, giết chết 15 người và làm bị thương 100 người khác. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã lên án vụ đánh bom tự sát dùng xe gài bom và một nhóm thân Al-Qaeda đặt căn cứ tại khu vực có tên là Ansa Beit al-Maqdis đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Nhưng hôm thứ Tư, chính quyền Ai Cập do quân đội hậu thuẫn tố cáo tổ chức Huynh đệ Hồi giáo là chủ mưu vụ tấn công và xếp loại tổ chức này là một tổ chức khủng bố. Các giới chức nói việc xếp loại đó có nghĩa là các hoạt động của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo sẽ bị cấm, kể cả các vụ biểu tình, và chính quyền có thể truy tố bất cứ thành viên nào của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo là thành viên của một tổ chức khủng bố. Phó Thủ tướng Ai Cập Hossam Issa nói rằng như thế chính phủ tái khẳng định sẽ không bao giờ trở lại với quá khứ dưới bất cứ các điều kiện nào, và chính phủ cũng như nhân dân Ai Cập sẽ không bao giờ chịu thua chủ nghĩa khủng bố của Huynh đệ Hồi giáo, là nhóm mà những tội ác của họ đã vượt quá các giới hạn của đạo đức, tôn giáo và con người. Tại Cairo, một số người hoan nghênh việc xếp loại tổ chức Huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố. Ông Ramadan Atiya, một cư dân thành phố Cairo, nói quyết định của Thủ tướng Ai Cập tuyên bố tổ chức Huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố là đúng 100% dựa trên những gì đã được chứng kiến ở trong nước hồi gần đây. Ông này nói thêm rằng, thật là đáng buồn khi chứng kiến những quân nhân vô tội bị giết mỗi ngày, và với những vụ nổ thỉnh thoảng lại xảy ra, đất nước ông sẽ không bao giờ có thể tiến tới phía trước. Một cư dân Cairo khác, ông Khaled Abbas, phụ họa rằng đó là một quyết định đúng đắn nhưng đến quá trễ. Ông nói lẽ ra quyết định đó nên được đưa ra sớm hơn. Theo ông thì đây là một nhóm sử dụng bạo lực, khủng bố và các chất nổ, và vì thế phải được coi là một nhóm khủng bố và bị cấm hoạt động. Hôm thứ Tư, các thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã bác bỏ cái nhãn khủng bố mà họ bị gán lên và thề sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình chống việc lật đổ ông Morsi. Các cuộc biểu tình đó đã dẫn tới các cuộc giao tranh dữ dội với các lực lượng an ninh của chính phủ. Lực lượng an ninh đã bắt giữ hầu hết các lãnh tụ hàng đầu của Huynh đệ Hồi giáo trong mấy tháng gần đây, kể cả ông Morsi. Hơn 1.000 người, đa số là người theo phe Hồi giáo, đã bị giết chết trong các cuộc giao tranh.
Thưa quý vị, các nỗ lực trong vùng nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình tại Nam Sudan đầy bạo động đã được đẩy mạnh bằng việc hai nhà lãnh đạo Kenya và Ethiopia đến Juba để thảo luận. Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta và Thủ tướng Ethiopia Haile Mariam Desalegn sẽ gặp Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir tại thủ đô vào cuối ngày hôm nay. Ông Kiir cáo buộc cựu phó tổng thống của ông và là đối thủ chính trị Riek Machar đã chủ mưu trong một cuộc đảo chính gần đây gây ra những vụ đụng độ ác liệt cách đây 11 ngày. Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói có phần chắc là hàng ngàn người đã thiệt mạng trong các vụ bạo động giữa nhóm sắc tộc Dinka của ông Kia và sắc tộc Nue của ông Macha. Ông Macha hiện đang trốn chạy, không nhận trách nhiệm đảo chính nhưng nói quân đội nên đưa ông Kia ra khỏi chính quyền. Trong khi đó có hơn 40.000 người đang lánh nạn tại các căn cứ của Liên Hiệp Quốc. Cuộc giao tranh mới nhất diễn ra tại Malacca, thủ phủ của bang Thượng Sông Nin, giàu dầu hỏa giữa phe nổi dậy và lực lượng trung thành với chính phủ. Trước đây trong tuần, lực lượng chính phủ chiếm lại thị trấn quan trọng Bor tại bang Jonglei từ tay phe nổi dậy. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này giải quyết những khác biệt một cách hòa bình và bảo vệ thường dân khỏi những cuộc tấn công. Hôm thứ Ba, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết gửi thêm 5.500 binh sĩ gìn giữ hòa bình đến Nam Sudan. Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi cả hai tổng thống Kiir và cựu phó tổng thống Machar ngừng các cuộc giao tranh và thảo luận về hòa bình. Cả hai ông này đều nói sẵn sàng đối thoại, nhưng chính phủ bác bỏ yêu cầu của ông Machar đòi phải trả tự do cho các lãnh tụ đối lập trước.
Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình nhân ngày lễ Giáng sinh,
thưa quý vị, trong khi đó, Tổng thống Kiir cho biết là bên dưới chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Bor của tiểu bang Jonglei. Đồng thời, ông cũng đã nhắc lại đề nghị đối thoại với các nhóm nổi dậy. Xin mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình nhân ngày lễ Giáng sinh, Tổng thống Nam Sudan ông Silva Kiir cho biết quân đội nước ông đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Bor, thủ phủ của tiểu bang Jonglei, một tuần sau khi thành phố này rơi vào tay các lực lượng phiến loạn.
Các lực lượng trung thành của chính phủ này đã chiếm lại thành phố Bor, và giờ đây họ đang tạo thành những ổ kháng cự còn sót lại xung quanh thành phố.
Trong số những người ở thành phố Bor rủ nhau ra đường sau bài diễn văn của ông Kiir, có thị trưởng Nyang Majak Nyang. Ông cho biết quân nổi loạn định tiến hành một cuộc thanh tẩy sắc tộc ở thành phố này.
Trong suốt tuần lễ vừa qua, lằn ranh sống chết của người dân trong thành phố này thật là mong manh. Và chúng tôi thật sự cảm thấy kinh hoàng khi chứng kiến rất nhiều người ở đây phải chịu đau khổ dưới tay của những người khác. Những gì đã xảy ra ở thành phố này không dính líu gì tới vụ đảo chánh. Có những người đang ra tay giết hại dân chúng và thực sự tiến hành một vụ thanh tẩy sắc tộc.
Tổng thống Kiir thuộc sắc tộc Dinka cho biết ông sẵn sàng gặp cựu phó tổng thống Riek Machar, một người thuộc sắc tộc Nuer và là người mà ông Kiir tố cáo đã âm mưu tiến hành một cuộc đảo chính và làm bùng ra những vụ bạo động vì lý do sắc tộc.
I express my willingness for dialogue with Dr. Riek Machar.
Tôi muốn bày tỏ sự sẵn sàng của mình đối với việc tiến hành đối thoại với ông Riek Machar và với nhóm của ông để giải quyết những mối bất đồng trong hòa bình. Tôi cũng đưa ra một thông điệp như vậy cho ông David Yaw và tất cả những nhóm vũ trang khác đã chống lại nhà nước. Tôi thực hiện tất cả những nỗ lực này để mưu tìm hòa bình.
Vụ giao tranh hiện nay đã tạo thêm bất ổn cho Nam Sudan là nước đã trở thành quốc gia trẻ nhất thế giới sau khi tách khỏi Sudan để độc lập cách đây 2 năm.
Và tại Haiti, nhà cầm quyền cho biết có ít nhất 18 di dân chết đuối tại vùng biển phía bắc Haiti sau khi một chiếc tàu bị lật trong lúc được kéo vào một cảng thuộc nhóm đảo Turk và Caicos. Các giới chức thuộc lãnh thổ Anh nói có 32 người Haiti được các toán cứu hộ của cảnh sát địa phương vớt lên vào ngày hôm qua ngoài khơi đảo Providencia. Nhà chức trách nói chiếc tàu chở quá tải đã bị lật vào sáng ngày hôm qua và được cảnh sát nhóm đảo Turk và Caicos kéo vào cảng. Các giới chức cho hay một số người trên tàu bơi vào bờ và bỏ trốn. Tháng trước, 30 di dân thiệt mạng khi chiếc tàu của họ bị lật úp ngoài khơi phía nam Bahamas. Các nhà phân tích và những người sống sót nói người Haiti thường xuyên trả tiền cho các tay chuyển lậu để chở họ vượt biển.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.